the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Kung thân đại đức tăng thân vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh tin duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn như a liêu sanh thoát từ ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh.
Homage to the blessed noble and perfectly enlightened one.
Namo Sananto Sichero Ye Alahuri Sanmyo Samputo Siye. Namo Takdakta Toya Daya Alahade Tamyip Tambo Dato.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning.
Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jian jie wen.
Buddhas and Bodhisattvas, very emotional, all venerable platform people and all good no advisors, Amitofo. Bhubhusa, Shifu Shangran, Ruwei Chucharan, Ruwei Shantishi Amitofo. Chifu Bhutta, Kintu, Thuyng Đen Hoa, Quý Thầy Cô và Quý Thịnh Trí Thức A-di-đà Phật.
Okay.
Today is the 10th of April, 2016. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 202. Again, we are switching the internet database storage, and therefore, the link is not working right now. I apologize for that. The continuing difficult technical difficulties we experience. I'm going to express my gratitude for my cousin who has been hosting the files for us for the last several years, but he decided not to do it anymore. So that's why we have to switch.
Thầy xin lỗi là mấy cái hiện bây giờ cái mạng nó có trên cái mạng của chùa đó, nó có mấy cái file này, hay những cái kinh này đó. Hơi lủng củng một tí, tại đang 7-8 năm vừa qua, cái ông anh em họ của thầy đó đã có lòng từ bi, đã giúp đỡ chùa. Nhưng mà bây giờ ổng đổi ý, ổng không muốn giúp nữa, thành ra chúng tôi đang đổi cái thành hơi lủng củng.
So if you need to have the PDF file of this thing here, please contact us. We'll be glad to give it to you. It should be fixed by next week, hopefully.
And ai mà cần cái đó xin liên lạc với chùa. Tuần sau chắc là sẽ sửa xong.
All right, 202, tấm 202. We are in the midst of talking about the Heart Sutra, thân bàn về cái tâm kinh, one of the most popular sutras in Buddhism, một cái kinh mà nổi tiếng nhất, mà thịnh hành nhất bên Phật giáo chúng ta. And we've been discussing the last few weeks the practices of the Bodhisattvas.
Bài tuần vừa qua chúng ta đang bàn về cái pháp Bồ Tát đạo.
Okay, the Bodhisattva path, basically the six parameters.
Bồ Tát đạo là tu lục ba la mật.
Yes, this is the difference between Mahayana and Hinayana.
Đây là sự khác biệt giữa cái pháp tiểu thừa và pháp đại thừa.
Okay,
xin xin yes.
Okay, so for example, to put it simply for you, để nói một cách giản dị cho quý vị nghe. If you go to Hinayana temple, vào một cái chùa, you can call Hinayana temple, then they teach you, usually they teach you meditation, that's about it.
Thì quý vị vào một cái chùa nguyên thủy, người ta dạy các thầy, các cô dạy quý vị thiền thôi.
Mahayana is a lot broader. Cái
chùa mà đại thừa đó, nó tu nhiều pháp hơn nhiều.
It's a lot more dharma we practice. Meditation, one of them.
Thiền cũng không.
But we also recite Buddha's name, cô niệm Phật. And we dress differently.
Chúng tôi mặc áo quần nó khác một tí.
But primarily, cái quan trọng nhất á, our practice is based on the six parameter.
Cái sự khác biệt á, giữa cái cách tu hành bên đại thừa với tiểu thừa đó.
I think Charlie is getting more attention in my lecture. Everyone's wide awake watching you interact with Charlie, and no one's paying attention, and thank God for that.
Thầy nói, đáng giờ này ai cũng buồn ngủ dễ sợ, nhất cô quả ngân mắt mở tháo láo. Tại sao vậy? Tôi nhìn ông này chơi với con chó.
Especially Goyin, usually this hour, she's very sleepy. And she's wide open, eyes wide open, watching Charlie. So I'm grateful for that. Bring more often.
So the Mahayana practices are based on the six parameters. Nói một cách rõ ràng, bên đại thừa chúng ta đó là tu ba la mật, cái pháp tu là ba la mật. So meditation is one of the six parameters.
Thành ra chẳng hạn như cái thiền chỉ là một trong sáu cái phương pháp tu của bên đại thừa thôi.
See that? So we are have many more dharmas than chúng tôi đó. Bên đại thừa đó có nhiều cái pháp tu hơn nhiều.
All right? Any questions about that?
Okay. Now, yes, sir.
So which parameter is meditation patience?
Meditation is actually samadhi, number five.
Okay. Ví dụ, that's a good question. Ví dụ, những người mà muốn tu thiền đó, thì chẳng hạn như bên nguyên thủy, tôi biểu quý vị ngồi xuống dạy thiền ngay lập tức.
So for example, in Hinayana, when you want to learn meditation, just sit down and we teach you meditation. Okay? In Mahayana, we also do the same thing, just out of insecurity. But we, in order to teach you meditation, we teach you the other five parameters as well, without saying anything.
Cái sự khác biệt như vậy thưa quý vị vào chùa nguyên thủy, quý vị học thiền á, thì các thầy các cô chỉ dạy quý vị thiền thôi, ngồi thiền thôi. Thì bên đại thừa chúng tôi cũng dạy như vậy, và cũng dạy thiền. Thiệt ra lúc mà dạy thiền như vậy, chúng tôi đang dạy quý vị năm cái ba la mật trước nữa cùng một lúc luôn, để quý vị mới thiền mới có tới nơi tới chốn được.
So the difference is that we know in Mahayana that in order for you to progress in meditation, you need to have the foundation of the other five parameters for you to succeed in meditation.
Nói cách khác, quý vị mà thiền muốn tới nơi tới chốn phải tu năm cái ba la mật trước á, mới thiền mới ra mới thành quả được. Thành nói cách khác, nếu chùa mình chúng ta mà thì học trò chúng ta mà tiến bộ lẹ như vậy, tại vì mấy người kia đang tu cái năm ba la mật kia mà không nói, không giảng cái gì nghe.
So for example, in our temple, people progress very quickly, you know. People come in one, you know, two or three months, they jump into second dhyana, third dhyana, so on, surpass even a lot of monks and nuns. It's because they've been practicing the first five parameters without even knowing it.
Isn't that cool? And thành ra họ mà tới, mình học trò tới đây mà tiến bộ mà họ chỉ tiến bộ mà họ phụ thiền tiến bộ vùng vụt, tại vì họ không biết rằng họ đang tu cái năm cái ba la mật trước mà họ mà không nói, đang dạy cái vị âm thầm, dạy cái vị mà cái vị không biết luôn đó. Thành ra cái bên đại thừa mà dạy dạy rất là đầy, nó vẹn toàn lắm, thì cái vị tiến bộ mới được. So in other words, in order to make progress, you need to have the proper view, proper understanding what it takes to make progress. Nói cách khác, quý vị tu muốn tiến bộ phải có cái phương pháp đúng mới tiến bộ được, không phải chuyện hời hợt đâu. Similarly, tương tự như vậy, if you recite the Buddha's name, nếu quý vị niệm Phật, mà tại sao ta niệm Phật hết năm này qua năm nọ không tiến bộ? Why is that you recite the Buddha's name and people don't make progress after 20, 30 years? Why is that? Tại sao rất nhiều người tu cái pháp môn tịnh độ niệm Phật 20 năm, 30 năm trời mà không tiến bộ hết, dầm chân một chỗ? Why is that?
But for one,
they don't practice giving. They don't give to us. Tại vì họ không tu cái nó, họ không được dạy cách tu năm cái ba la mật trước. Because they're not taught the five previous parameters. They're not practicing the first five parameters. That's why they cannot not make progress. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? So the first parameter we discussed was giving. Thành cái ba la mật đầu tiên, ai cũng phải bước vào cái ngưỡng cửa của Phật giáo là phải tu bố thí. So the first practice in Mahayana is the practice of giving. Everyone must do that. Ai cũng phải bố thí hết. As the first starting point, bắt đầu phải như vậy. The more you give, the quicker you make progress. Cái việc càng bố thí càng nhiều thì càng tiến bộ lẹ chuyện này. So for example, when I came before becoming a novice monk, ví dụ như lúc trước mà thầy mà trước khi mà đi xuất gia đó, I used to meditate all day. Thường thường thầy ngồi thiền cả ngày luôn. Okay, every day, mỗi ngày tu thiền suốt suốt. I was so happy meditating. I said, wow, this is so good. So maybe I should leave the home life and do this full time, professionally. Why not? Thầy thích quá, thầy nói thôi bây giờ mình xuất gia luôn, chẳng mình cái gì sung sướng bằng cái này nữa. Mình xuất gia mình làm, mình tu cả cái đời mình luôn, mình thiền cho cái đời mình luôn. So I left the home life and xin ngài Tiên Hóa xuất gia. Intending to, you know, to meditate, specialize in meditation. And they sing ngài Tiên Hóa là dự tính thầy là sẽ tới thiền, chuyên môn về thiền. And Master Shell knew it very well, and he said, okay, no problem, you can become a left home person. Ngài Tiên Hóa lập tức cho. I asked him, he gave me permission immediately. Xin là cho ngay lập tức. Never asked me anything, không hỏi một cái gì hết á. Usually, before if someone asks to leave home life, they'll say, you know, how old are you? Do you have a girlfriend? You have any children? No. He said, okay. Thầy xin một cái, thường thường mấy thầy mấy cô hỏi, phải hỏi là có gia đình không, có vợ có con không, có bồ không, như nào đó. Ngài Tiên Hóa không hỏi hết, cười sao ở được. And then I came back very happy. Now I'm going to be meditating professionally. Thầy mừng lắm, mình chắc bắt đầu mình tu thiền ngày ngày, tháng tháng. And what did I do? First four years at TTDB, at DRBA, all work. Thằng 4 năm đầu tiên, thầy rất ngạc nhiên, rất bất mãn. 4 năm đầu tiên bắt làm việc. Làm việc như mọi vậy đó. Work like a slave, like a dog every day. I mean, no disrespect intended. Làm việc như con chó vậy đó. Mỗi ngày làm cực dễ sợ luôn. I did everything. Clean the bathroom, chùi cầu tiêu, bring out the trash, dục rác, open, unlock the door, close the door. Mở sáng thì mở cửa chùa, tối thì đóng cửa chùa.
man the front desk, trả lời điện thoại, sell rebirth flag mỗi tháng phải bán bày dị giảng sanh tháng bán cái ngon lắm. Thế cảnh hồi đó thầy tới chùa đó không ai bán mà chưa bán sanh hết, mà có mình thầy cứ tháng là bán một cái mà đuổi đi hoài đó, đốt bỏ tụi mình. Mà hồi đó thầy lười lắm, người ta tới mà thỉnh về cái nói về bán sanh thôi đi qua chùa kiện kia họ giỏi hơn đây nhiều. Mà không biết sao người ta thích người tới thỉnh cứ tháng thỉnh cái tháng thỉnh cái. And people would ask me, you know, rebirth. I said, no. We, you know, go to the city. We, you know, go to the other temples. I'm just here by myself, and my boss is never around. So, but they still came and get the plaques for us, one plaque a month. We don't even do that nowadays. Trust me. Hồi trước ngon lành như vậy, mỗi tháng là họ tới thỉnh thầy một cái. Bây giờ mấy đứa họ tới gặp mấy đứa này không ai thỉnh hết đó. Now my novices, you become an ask for plaques, they don't get it from us anymore. just kidding. Mm-hmm. So anyway, so first 4 years work like a dog. Thành 4 năm đầu làm việc như con chó vậy. And what for? That's giving paramita. Làm việc trong chùa đó là bố thí thưa quý vị. See that? That's Mahayana practice. Cái đại thừa nó như vậy đó. Okay? Anyway, so the first parameter is giving. Thì đầu tiên hết là phải bắt buộc là phải bố thí. You don't give, you're not going to go very far. Quý vị không chịu, cái tâm mà không chịu bố thí đó, quý vị không có tu được đâu. I'm be blunt with you. But before giving paramita, but trước khi mà bố thí nữa, what is the requirement? Anyone? Có ai biết không? You've been listening to giving paramita for the last 3 weeks. 3 tuần qua, cả tháng, quý vị nghe về cái bố thí ba la mật rồi, tôi hỏi quý vị. Cái điều kiện mà có thể tu được bố thí ba la mật là gì, quý vị biết không? Does anyone know what is the requirement for you to be able to have the chance to practice the giving paramita? Anyone? Ai biết không? $5. Cá ngay lập tức. Look at your bewildered looks. Really? Yes, sir.
Oh, you have to have a human body.
Human body? Not true. Phải cần cái thân người. Không cần thân người. You don't even need to have a thumb. Where is my thumb person? Không thể cái cũng không cần nữa. What do you need? Cần cái gì? Anyone? Yes, Vicky. Oh, my God. $5. Keep on losing every week. Tung nào cũng thua. Oh man, I better stop. Tung nào cá độ cũng thua hết á. You guys are so good. Học trò bây giờ nó giỏi dễ sợ. Tung nào cá độ thua hoài à. Không có tung nào mà không thua hết á. Every week I lose. 505. Nợ bà 505 đồng luôn. I owe her $505. Hey, yeah, that's right. Faith is a starting point. Even before you can practice giving, you must have faith. Cái quan trọng á của bên chúng ta đó, trước khi quý vị tu bất cứ cái gì hết đó, phải có quan trọng nhất là cái lòng tin. Không có lòng tin là chịu thôi. You don't have faith, that's it. You're done. There's nothing we can do. Quý vị không tin á, chúng tôi chịu bỏ tay à. Phật cũng bỏ tay, even the Buddha can't do anything for it. Yes, sir.
You spend everybody in the world ever gives anything for his faith?
No, it's not faith. No. I'm talking about practicing the giving paramita. I'm not talking about giving itself. This is giving paramita is different. Okay. Ông này ông hỏi. That's a good question, by the way. Ông này ông hỏi vậy chứ ông, ai mà cho cũng là phải có lòng tin. Sao tôi nói ông có. Cái này đang nói là
cái pháp mà bố thí của mình đại thừa, mình muốn tu cái pháp bố thí của đại thừa mình đó, trước tiên phải có lòng tin mới tu được. Còn cái vị cho là không phải là cái pháp tu. To cho nhiều khi mình thương người ta mình cho, nhiều khi mình nợ người ta mình cho, nhiều khi mình thương mình bốc đồng mình cho ta 5 đồng chỉ như vậy. Yeah, sometimes you give. Sometimes you give because you have pity for people. Sometimes you give because you owe someone. Sometimes you give because you're stupid and lose a bet, that kind of thing. You know, so you know, you have different reasons for giving. It doesn't matter. Okay, we're talking about the giving parameter. This is actually a bodhisattva practice. Cái bố thí ba là một cái phương pháp tu đại thừa mình. Cái Bồ Tát đạo, người Bồ Tát phải tu bố thí ba la mật. Everything, by the way, everything the Bodhisattva does, quý vị biết không? Nhất cử, nhất động người Bồ Tát làm là cái gì, quý vị biết không? It's to give. The Bodhisattva, every single thing he does is to give. Agree, disagree? Ai đồng ý hay là không đồng ý? Everything. It's not a single moment he's not giving. Không có một cái giây phút nào mà người Bồ Tát không có đang bố thí. Dễ sợ như vậy. Questions? Anh thắc mắc gì không? You see, the ordinary people, they're constantly thinking of gains. Người phàm phu nó chỉ muốn nghĩ tới cái lợi của mình, làm lợi, phải không? Phải không? Làm cái này không lợi nữa, thôi không làm đâu. If it's not beneficial to you, if it's not profitable to you, you don't do it. Correct? That's anti-giving. Nếu không lợi, không có tốt cho mình thì mình không làm. Đó là người phàm phu. Còn người Bồ Tát á, là mình làm lợi cho người ta mà lỗ cho mình. In contrast, the Bodhisattvas, they benefit you at their own loss. All right? Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So why is that you need to have faith first before you can practice the giving paramita, the bodhisattva path? Tại sao phải cần cái lòng tin mới có thể bắt đầu tu được cái bố thí ba la mật? Anyone? No more bets. I'm out of money today. Bữa nay là hết tiền rồi. Lost too quickly. Mới vào 5 phút là hết tiền. All the funds are dried up in 5 minutes. All betting funds. Càng ngày càng nghèo thêm. Yes. Anyone? Yes. But what does faith have anything to do with merit and blessings? No. I say before you can even practice giving, the giving paramita, you must have faith. Why is that? Tại sao phải cần cái lòng tin mới có thể tu được cái Bồ Tát đạo? Why do you need to have faith in order to practice the Bodhisattva path? Kim Điền, what do you think? Trả sai không? If you have faith, you know immediately. Nếu quý vị có lòng tin, sẽ biết trả lời ngay lập tức. If you really have faith, you know the answer immediately. Yes, sir.
You didn't believe in it.
Why would you do it? Nếu không tin, sao phải làm gì? Oh, close, yes. Tommy. Yes, sir.
Tommy, maybe he changed his name or something. Can you hear me?
Yes? Why do you need to have faith? It's not me. It's the Buddha. Đây Đức Phật nói đó, không phải thầy bị ở chuyện đâu. Đức Phật nói đó. You must have faith. Quý vị phải có lòng tin. Không cần tin là tu. If you don't have faith, you can't practice. You see, Sarah, this is where, this is where you need to increase depth. You practice chan for a while, after a while, now you have to understand that why what is the requirements to make progress, continue progress. Thành những cái người thầy có người đệ tử đây là tu theo thầy 3-4 năm rồi, bây giờ cô tiến bộ trình độ cao rồi, thầy mới nói bây giờ phải lo tới nghe giảng kinh. Tại sao? Cái giảng kinh nó cho cái sự chiều sâu, cái hiểu tại sao mình đang tiến bộ, tại sao mình đã tiến bộ, mình cần làm gì để tiến bộ tiếp.
That's why sutra lectures are very, very important. You sit there, you sit still for 2 hours. That's 2 hours of meditation and indoctrination.
Anh cái vị ngồi cái nghe giảng kinh rất quan trọng. Giảng kinh ngồi yên 2 tiếng đồng hồ đã đang thiền, trong đồng thời được dạy những cái pháp lý để mà hiểu tại sao mình cần làm gì để mà tu.
Questions? Why?
Why need you have faith? The answer: why need to, do you need to have faith in order to practice Mahayana? Phải có lòng tin mới tu được đại thừa. Why? See,
if no one gives the right answer, that's my proof that none of you has faith.
Nếu không ai trả lời được rõ ràng, thầy chứng minh ngày hôm nay không ai có lòng tin hết. Yes, Kim Dia.
He gave an answer. I said, no, wrong. Okay. Cô Quả Ngân, tại sao có lòng tin mới là tu được? Tu đại thừa được.
Thôi, em đi ngủ tiếp đi. I said, go back to sleep. I asked Cô Yến, why? Anyone? Yes, young man back there. Not you, Tommy.
If no one has faith, you can't go up here. Very close. Whoosh, this guy is good. Very good. How do you know you need to have faith to go to the Pure Land? Young man, that's impressive. Who taught you? Your mom?
Wow. Ông nhỏ nó trả lời, nó là nếu như mà quý vị không có lòng tin, không có vãng sanh được đâu. Thì nó trời sao giỏi dữ vậy? Ôi dồi ôi.
Impressive. It's good. It's so embarrassing.
Tại sao vậy? Tại sao có cần lòng tin? Why does Mahayana, in order to practice Mahayana, you must have faith? Tại sao bên Đại Thừa chúng ta, Đức Phật dạy, cái vị muốn tu Đại Thừa là phải có lòng tin? Ngược lại, in contrast, when he taught Mahayana people, mà khi Ngài giảng cái kinh A Hàm, cái pháp nguyên thủy, Ngài nói là các con phải đừng có tin ta. Whereas when he taught the Arhats, the Hinayana, the Pali people, he says, don't trust me. Why is that? Tại sao như vậy? Why is that this Mahayana? You need to have faith. Okay, yes, Kim Dia.
Ooh, good thing I didn't give issue another bet. Gần trúng. It's close, pretty close.
Doesn't matter, it's not even close.
Yes, anyone.
I'll come to that. There's some consequences for lying, you know.
I talked about it later. Yes? Anyone? Yes.
Oh, very, very good. Next. anyone? Come on. Yes.
Buddha says, Đức Phật dạy rằng, okay, the Buddha, the Buddha Dharma is no way for you to understand. Đức Phật dạy cái Phật pháp này quý vị không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. You cannot understand it. Không cách nào quý vị hiểu được. Not from me. Okay, Tommy? My Buddha, not even him, my Buddha says so. He says, the Buddha Dharma, you can try to understand until the end of time. You cannot. You won't be able to. Đức Phật nói cái khác, thì nói cái quý vị nghe. Quý vị mà có thể ngồi đó suy nghĩ mà tìm cách hiểu cho tới cả cuộc đời quý vị không thể nào quý vị hiểu nổi. Nó dễ sợ như vậy đó. This is what happens to the professors. They sit there and they try to understand Buddhism. They analyze it. They dissect it. You know? They research it. And they can never be able to understand Mahayana. Nói cách khác, mấy cái vị thầy giáo, giáo sư trong đại học, họ bỏ cuộc đời, họ nghiên cứu, này, họ học, này, okay? họ nghiên cứu rất là kỹ càng cái Phật pháp mình, cả đời họ sẽ không bao giờ hiểu nó Phật pháp mình. Tại sao? Họ chỉ tin cái óc của họ thôi. What's the problem with these professors? They only trust their brains, Tommy. Họ chỉ tin óc họ thôi. And if you trust your mind, you will not be able to understand Mahayana. Nói cách khác, tôi nói một cách này nó hơi sốc tai cái vị một tí. Nếu cái vị mà chỉ tin, tự tin mình thôi, tin cái óc mình thôi, tin cái trí mình thôi, cái vị sẽ không bao giờ hiểu được Đại Thừa. Không bao giờ. Cứ nghĩ mình biết cái gì mình phải đồng ý, mình biết mình mới làm, thì cái vị sẽ không bao giờ hiểu được. Nói cách trắng trợn cho cái vị nghe. Nói cái khác. Let me tell you, if you insist on saying, I need to understand this, I need to agree with this, this has to make sense to me, you'll never be able to understand Mahayana. Never. Nói cái khác là nó sẽ quả gần nghe. Không cần hiểu luôn nữa. Không cần đồng ý. Okay? Không cần hiểu. In other words, you don't need to understand. You only have faith. Chỉ cần có lòng tin thôi. Đại thừa dễ sợ cho mày. That's why it's scary about Mahayana. That's why I use the term brainwashing. See that? You just dump the knowledge in your brains, that's it. Thành ra Đức Thầy nói là cái vị học Đại Thừa chỉ cần nghe thôi, không cần hiểu. Chỉ cần nghe thôi con. Đừng có thèm hiểu. Don't try to understand. The only understand that standing that matters, okay, is when you meditate. Lúc mà cái vị thiền á, cái hiểu nó tự động nó tới. Chứ cái vị mới suy nghĩ, cái hiểu đó không quan trọng. Let me explain this to you. When you're try there, you sit there and say, "Oh wow, I agree with this." That understanding is not important. The understanding that comes to you when you meditate and you say, "Wow, that's it." Aha, that aha moment when you meditate, that's a real understanding. Nói cách khác, cái vị ngồi thiền niệm Phật, tụng chú mà bỗng nhiên nó té ra như vậy. Lúc đó mới thiệt sự là hiểu. Còn hiểu ngồi nó mà suy nghĩ, ông này nói đúng, tại vì Đức ông đã nói như vậy, với Đức ông sư kia đã nói như vậy rồi, không bao giờ hiểu nó. Hiểu thì hiểu rất là nông cạn. To understand you understand through your reasoning, through your mental processes, it's a very shallow understanding. It's not Mahayana. It's not a Mahayana wisdom. Mình còn thêm quả gân, mình không cần hiểu đâu nữa. Okay? Mình chỉ có lòng tin. All you need is to have faith. And then what? Thằng thứ nhất là cái việc có lòng tin. Right? The first thing you need to have faith. Number two, you give Master Fred Ferrari.
Thứ nhì là cúng cho thầy chiếc xe màu đỏ. Còn không đồng ý là tôi cầu nguyện.
No way.
See, rõ ràng không có lòng tin. Then I just proved to you you have no faith.
Not even funny. No, yeah, I know. Texas is controlling himself. He's controlling his repulsion. My God, it gets worse and worse every year.
Cái ông Mỹ càng ngày ông càng bất mãn với thầy, càng ngày thấy thầy càng trắng trợn. Okay, so you start with faith. Why is it the Buddha says you need to have faith in order to enter the great Dharma, the great vehicle Dharma? Đức Phật nói quý vị phải cần lòng tin mới thâm nhập được cái Phật Pháp. Only through faith can you enter Mahayana. Chỉ có nhờ cái lòng tin mới được đi vào, được thâm nhập vào cái Phật Pháp Đại Thừa. What's the Buddha said? Okay? He gives an analogy. Thì Ngài còn cho một cái dụ khác nữa. He says, faith, let me give you a paraphrase for you. Thầy làm cái ví dụ cho quý vị nghe. Okay? This is the analogy. Okay? You remember when you went on a carnival cruise? Quý vị còn nhớ hồi trước mà đi mấy cái cruise? Anyone been to a cruise? Raise your hands. Cái lên lên đi đi tàu ngoài biển chơi chưa? Vicky, of course. Yeah. Many times. Yeah. Cô này đi chơi biết bao nhiêu lần. Anyone else? Three people. Có ba người thôi. My God, what do you guys do with your lives? Does both people count as a cruise? Just kidding. I think that's what Tony means. Boat people, you know, getting on a boat, it counts as a cruise. Doesn't count as a cruise, Tony, okay? Just kidding. All right. Okay. You went on the carnival cruise, okay?
Poor Tommy. Yesterday, now today again. Today is 2 hours, my friend. The lecture is 2 hours. My master is only an hour and a half. I push up 2 hours just to, you know, and use that some put something behind your back so that you don't drain your chi. Yeah, give him another one, young boy. Yeah, give him one under the...
Oh, yo, 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 yo. There you go. The last time you went on a cruise, lần trước khi bị lên chiếc tàu đi chơi đi ra biển á, okay? You just step on the boat, right? Maybe bước lên tàu. Did you know? It's an act of faith, isn't it? Khi bị bước lên tàu giống như là mình tin mình sẽ đi tới đó, right? Same thing. Cultivation, thành cái tu hành nó như vậy, thưa quý vị. Okay, it's like cultivation is like trying to cross a river. Tu giống như đi qua cái dòng sông. And you here, you're on this shore ở bên cái bờ này. Okay, and you want the other shore. You could cross the other shore, muốn qua cái bờ bên kia. And there is a ferryman. Có một cái thuyền đó. Faith is like stepping on that ferry. See that? Lòng tin giống như quý vị bước lên cái đò. Yes? Because if you refuse to step on the ferry, how on earth are you gonna have a chance to go over to the other shore? Nói cách khác, nếu quý vị không chịu bước lên chiếc thuyền á, thì làm sao quý vị qua bên sông kia bây giờ? That's the analogy. Đó là cái dụ đó thưa quý vị. Ví dụ như vậy đó. If you refuse to get on the boat, you will not get to the other shore. Quý vị mà không chịu lên chiếc thuyền, quý vị không thể nào qua cái sông được. Is that clear? So stepping on the boat is an act of faith. Bước cái chân lên chiếc thuyền đó là một cái chứng tỏ cái lòng tin của quý vị. right? So the Dharma is but a boat.
Cái Phật pháp chỉ là chiếc thuyền thôi.
The Dharma is only that boat right there to bring you to the other shore.
Cái pháp là chỉ là một cái phương tiện để mà đem cái vị qua cái bờ bên kia thôi, đảo biển ngàn thôi, qua cái bờ nó an toàn kia, qua cái bờ của Niết Bàn thôi.
Okay? That's all it is. It's but a boat.
Cái pháp nó không ngoài, cái dùng của cái pháp chỉ là như cái chiếc thuyền thôi, nó chỉ chở cái vị qua thôi.
That's it. It's no more than that. It's no big deal. Trust me. Okay? And the ferryman is your teacher.
Và cái người mà lái đò là ông thầy của quý vị.
Nghe chưa? Hiểu chưa? So you don't need to understand. Cái vị đâu cần hiểu đó. Chỉ vì cần đặt lòng tin vào chiếc thuyền, đặt lòng tin vào ông thầy sẽ đem mình tới đó. So what happened is that you, in order to practice Mahayana, all you need to do is put your faith in the ferryman and on that he'll and the boat, he'll bring you to the other shore. All right? That's all it takes. It's not that complicated. Không có gì khó khăn đâu. Very, very simple. Okay? Questions?
What about the 10,000 practices?
Vậy cái một cái vạn, 10 vạn hành là sao? Vạn hành là sao?
There are lots of things to do on the boat. You clean it, you clean the toilet,
Vạn hành nó dễ lắm. Cái vị phải chùi cầu tiêu trên chiếc đò, chẳng quý vị nấu ăn rồi cái vị phải giặt áo quần rồi nó. It takes a while before you get there. Okay. Yeah. These Americans, they have no sense of humor. Okay. Yes, sir.
Ever worked on a boat? Never. I have never been on even a carnival cruise. I was lying to you. I was trying to be cool. Well, you worked on a boat.
No, the analogy on the boat here, actually, I'm just to tell you that the real analogy behind the boat and the ferryman is that you... It's not the 10,000 practices, by the way. It is that you do what the ferryman tells you, otherwise you fall overboard. That's the key message behind that analogy. You follow the rules, you do what the ferryman tells you because he knows what he's doing. You don't listen to him, you don't have a chance.
Thành thầy nói cái dù này, ông chọc quê thầy nói cho nghe cái ví dụ mình dùng cái chiếc tàu với cái người lái đò đó là cái dù ý dùng ý nó là nói cái vị biết á, là cái pháp á, Phật pháp chỉ là chiếc thuyền thôi. Ok, mà quý vị muốn tới Niết Bàn á, quý vị phải có lòng tin sẵn sàng bước lên chiếc thuyền thì quý vị mới qua cái bờ bên kia được. Mà một khi lên chiếc thuyền rồi có nghĩa là quý vị tin vào cái người, cái pháp và cái người lái đò.
Okay? So when you, the fact you're stepping on the boat, that means you have faith in the Dharma and the ferryman. You lack faith in either, you won't make it.
Quý vị không có lòng tin đó, cái chiếc tò, chiếc thuyền, không lòng tin cái người lái thuyền đó là quý vị không thể nào tới được. Không cách nào tới được. Mình sẽ kẹt bên ngoài. You're always stuck on this shore. Always. Or drown.
Okay?
It doesn't matter. It's not, the 10,000 practices is sort of like a debate and this kind of sophistry, if you ask me.
You only need one boat. You don't need 10,000. You only need one. Thế ngoài ta cái vàng hành là sao? Thầy nói cái vàng hành là chỉ nói cho vui vậy thôi. Chứ còn cái vị tu thực sự cái đại thừa mình á, nghe quả ngân không cần hiểu. Chỉ cần kiếm một chiếc thuyền thôi, leo chứ đi qua cái thằng băng kia là xong chuyện. Không cần biết mấy cái thuyền khác. Một khi cái vị qua kia rồi, cái gì cũng biết hết á. Once you get to the other shore, you understand everything. Nothing you don't understand. Okay? Thành cái vàng hành đó, cái một cái mà 8 vàng 4,000 pháp môn đó là nói cho vui vậy thôi. So to say that the 10,000 practices or 84,000 dharma door, it's just poetic, you know, just poetic renderings. Okay? You don't believe it?
No.
Really? Why don't you believe it?
No.
You don't believe it's not just, it's not rhetoric?
No.
Really? How do you know it's not rhetoric?
How do you know it is?
Because I say so. You don't believe me? See, I rest my case. That's why no one, except for one, come up with the answer, faith. Okay, that's what happened in the last several years, by the way. Those of you who don't understand, we didn't, what happened, you texted me. Every weekend we get together, I speak Dharma, and he disagrees. For several years now. And I say, you don't, even, mấy năm đầu tiên, còn cái biên quản ngân mấy năm đầu tiên ông này thầy giảng kinh xong ông nói cái ông nhìn ah is that obvious I disagree. ông nổi giận, ông nổi nóng tới cười đó. Tuần sau trở lại cái lộn tiếp. And then he comes back the following week to continue the argument. But anyway, we slowly helping develop his faith. Từ từ cái lòng tin nó càng ngày nó càng mạnh thêm. No comment, he says. Okay, so anyway, the reason that you need to have faith, because the Buddha says, Đức Phật nói như vậy nữa. This is from the Buddhas. He says, the Buddha Dharma is too profound for you. Cái Phật pháp nó quá thâm sâu thì quý vị không thể nào hiểu được. And in particular, nhất là quý vị đó, lifetime after lifetime, đời đời kiếp kiếp rồi đó, quý vị đó đã tin những cái tà kiến. You have lifetime after lifetime, you believe in deviant views. You develop deviant views through all these reincarnations. Là luân hồi biết bao nhiêu kiếp rồi thành nó tạo, đã tin vào những có những cái tà kiến nó chồng chất lên nhau. Tà kiến đầy hết đó. Okay. And you are so attached to marks, to characteristics. Thứ nhì nữa, quý vị, Đức Phật nói là quý vị đó, chúng ta, chúng sanh đó, rất chấp tướng. Rất là chấp tướng. Mà Phật Pháp là vô tướng. The real Mahayana is markless. Cái Phật Pháp không có tướng. Thành không thể nào nói cái vị nghe được. There's no way to describe it to you. Không cách nào mà giảng cái vị nghe được hết. Cách duy nhất là cái vị phải phát lòng tin để cái vị được dạy cái phương pháp để xả những cái chấp tướng thì sẽ đồng thấy được cái Phật pháp. So that's why you need to have the faith in order to do what you taught, to execute what you taught, so that you can drop your those attachments. Then you see, that's all there is to it. Cái này không phải cần hiểu mà cần bỏ. You don't need to understand. All you need to do is to drop. Không phải hiểu nghe chưa? Mà bỏ
gạt bỏ đi.
Now Tex is really thinking hard.
See, he disagrees with me again. My God, it's never end.
You understand? There's no need for memory. Không cần nhớ. There's no need to be smart. Không cần phải thông minh. No need for degrees. Không cần phải bằng tiến sĩ. All you need, quý vị chỉ cần lòng tin, faith, and a red Ferrari. And a teacher.
Yes, Kim Dien.
How can you develop faith? Em sẽ gọi lòng tin bây giờ.
I don't know. Thầy cũng chịu con ơi. Thầy cũng như con, em không có lòng tin nữa.
She asked a question that's very personal. How do you develop faith? I said, I have the same problem as you. I have no faith. I have faith in my brains. Có lòng tin nữa. Cái óc của mình. Yes? That I have faith. But put my faith on, you know, something that's empty, is not there. How can you do that? Sao mà mình tin cái trí mình còn thấy còn có lý, tin cái mà mình không thấy, sao mình tin được? How do you develop it? Sao mà có lòng tin bây giờ thưa quý vị? How? Đây là cái bí mật thầy không nói quý vị được. This is a secret I can't tell you. $10. Let me try to make up. $10. You say it right. If it's like a manly thing, you know. You lose 5, you win 10, then it's not bad. Sao? Cái mình đi sao?
Why?
Cần cái gì? So what's the secret? Bí mật là sao? Có ai biết không? Anyone? Mấy bà già trâu, all these old women. Hey, what happened to the Chinese translator? Ru Qing. 你的翻译人在哪? 他不在, huh? 没关系. 没有什么重要的. 没白牙给上, 没白牙上, 来上. 这秘密是什么? 怎么发动心不要? How do you create, develop the mind of faith? 怎么发动心不要? Làm sao phát lòng tin? Anyone? Có ai biết không? How? Tự nhiên nói đi, say, give me the answer, don't drag it out. She says, mà già không có kiên nhẫn gì hết. Thầy đang câu giờ để tới 2 giờ rưỡi. Cụ có biết không? Giảng pháp 2 tiếng đồng hồ nó khổ dễ sợ, hết giảng lẹ quá hết chuyện mà nói, giảng chậm tới người ta than phiền. I tell her the problem of lecturing 2 hours is that you talk too much, you run out of things to talk about, and you talk not enough, they complain. Yeah, why you waste my time, I drive over here and you're not even talking about that way. So what's the secret? How do you develop faith? Do I be on? Charlie.
He ignores me.
Yes? Tommy, how do you develop faith?
Tommy said, I don't care. It's, you know, I'm in pain.
Give me a break. Yes? Làm sao có lòng tin bây giờ? Hmm? Yes, sir.
The problem is that even before that, you can't even follow instruction, but you don't have faith. You don't have faith, how are you going to follow instructions? That's a big problem. It's very, very, that's very, very tough question to answer. Câu hỏi ác ôn côn đồng giữa cộng dễ sợ lắm. It's not even funny anymore. It used to be funny, and now it's not such a joke anymore. Câu hỏi hóc búa lắm. Làm sao muốn có lòng tin mà bây giờ không có lòng tin, làm sao mà phát lòng tin bây giờ? How you develop faith if you don't have faith? Là mình không có lòng tin, sao mình tin được bây giờ? How? But how can you create blessings when you don't have faith? Làm sao mà tạo phước mà mình không có lòng tin, sao tạo phước bây giờ? Let's say I come to you and say, Tony, create more blessings. You say what? Hey, Xin Xuân, I remember that expression. Remember? Xin Xuân, say what? Như thầy tới cái vị thầy nói, quý vị phải cần tạo thêm phước. Giỡn hoài. Nói gì tầm bậy ấy. Thầy mua tiền tôi. He's trying to pick my pocket. Yes. But it's even before you can even trust. You can't even trust that. When you use the word trust, how the heck you will get to that point, trust? That's one way, yeah. It's called suffering. Yes, ma'am. Patience. Patience. Can you have patience without trust? Can you have patience before trust? I think patience comes after trust. Agree? Yes. Quảng Ngân.
Vấn đề là mình tạo công đức là mình có lòng tin mới tạo được cái gì? Con phải tin ngài chứ không con mới tới con tạo cái gì? Để con không tin sao con tới con tạo bây giờ? Dạng như con biết chẳng như người she says we need to create merit and virtue. Let me tell you this problem you all have. The true bodhisattvas and buddhas, những cái người Phật Bồ Tát đó, you cannot see them. Họ lù lù bên cạnh cái vị nhận nhìn ra đâu. Okay? In front of you can't even recognize. Trước mặt cái vị kia bắt không ra đâu. Trước mắt không bắt không ra đâu. Okay? How you create blessing with them? You always tend to create blessing with the deviant teachers. Quý vị tới chuyên môn là tạo phước với toàn là công đức với những cái thầy, những cái người có thầy tà không à? Đúng không? Thầy tà, thầy tớ ngọt ngào, vũ ngọt. Ồ, bữa nay sao mà đẹp gái dữ vậy? Vũ ngọt cái vị quý vị nghe người tít cười kít tít thò lò là tới thích thầy dễ sợ lắm. Ok? Còn mấy cái Phật Bồ Tát không bao giờ làm những chuyện như vậy. Sao cái gì mà tin người ta bây giờ? How the Buddha and Bodhisattva do not kiss up to you, whereas the inferior, lesser teachers will kiss up to you and so on. How are you gonna, how are you gonna have faith in the Buddha and Bodhisattvas now? Sao bây giờ? That's a problem for Buddhists and Bodhisattvas. It's none of our business. Cái vấn đề là vấn đề của Phật Bồ Tát và vấn đề của mình. Yes. To realize that you're suffering, ông ấy nói là quý vị phải biết mình đang khổ. In order, by the way, in order to realize you're suffering, it takes a lot of blessings. Quý vị biết không? Quý vị mà muốn biết là mình đang khổ thì quý vị có phước lắm, quý vị biết mình đang khổ. Quý vị không có phước, không thể nào thấy mình khổ đâu. If you don't have enough blessing, you cannot see your suffering. Nó khổ như vậy đó. That's the problem. So how do you develop faith? Làm sao quý vị phát cái lòng tin bây giờ? Yes. Yes, sir.
Well, faith is acquired over time.
have faith in something, you have, it comes gradually, that you see results of action. Gradually you have faith that, that something will occur.
All right. Very good. Text says that you have faith because you see results. Ông này ông khôn, ông nói là ông nói không thông minh, ông nói là bây giờ quý vị tin tại vì có kết quả. Thấy kết quả. What's the problem with that? Vấn đề là sao? It takes blessings for you to see results. Quý vị muốn thấy kết quả tốt á, chuyện tốt xảy ra, quý vị có phước mới thấy được. Không có phước thấy không được, you cannot see it if you don't have blessings. You see that? It's a chicken and egg problem. Okay, dễ sợ lắm. How do you develop faith? Sao mình phát thông tin đi? See that?
I have faith that the sun's going to come up tomorrow. I've seen it come up so many times before. You see things happening right
here. We're not talking about just any kind of faith text. We're talking about faith in Mahayana. I'm not talking about faith, faith in your neighbor, faith in your father, faith that the sun rises tomorrow, faith that everything will be okay, that, you know, and so on.
Still generated the same way.
Not necessarily. Not always. Yes, Vicky.
Well, I just thought this crazy idea. What if faith is developed over many, many lifetimes?
Lòng tin nó phát từ nhiều kiếp. Cái vị thế kẹt dễ sợ. Mình không có tin, không có lòng tin mà sao phát lòng tin. Yes, Sarah. But that's you assuming you have faith already. Tin sư phụ mình thế nói, tin là cái vị có sẵn lòng tin là đâu còn vấn đề nào. Vấn đề là mình chưa có mới là có chứ. What do you do? Yes. Takes time to develop faith. Cần thì giờ. But I don't have time. I need to go to the Pure Land. Thầy cũng hết thời giờ. Thầy muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Give up? $20. I've been waiting. 20 đồng. That's when the best answers come out. Mỗi lần mà cá đội vậy, mấy chị quý vị mới là bộ những trổ thông minh đây. Khi mà tiền một cái là ai cũng đầu nó sáng ngay lập tức. Sư cô trả lời đúng được 20 đồng đó. Okay. She said, I told her, you know, give the right answer is $20 to you. She said, okay. Here's how it happens. The fact of the matter is that we don't have faith. Nhất mình không có lòng tin. Right? How can you have faith in something you haven't seen? Quý vị không có lòng tin, không thấy sao mà tin được. Yes? Unless you're not normal. Không thấy sao tin được. So what happened is that thầy ta đã muốn có lòng tin là sao? It's beyond you. Ngoài cái sức của cái gì. Nghĩa là sao con Ngân? Thì vì vậy con biết Đức Phật á, thấy các con không có lòng tin, Ngài phải xuất thế. The Buddha says you don't have the faith, that's why he has to appear in the world. Bodhisattva has to come to you. Phật Bồ Tát phải tới quý vị. And do what? No. Give to you. Cho quý vị. Bố thí cho quý vị. This is what the Arhats don't understand. Cái này những ngài A-la-hán nguyên thiện tâm hiểu cái chuyện đó. They don't understand this dharma. The Buddhas and Bodhisattvas, they give to you in order to help you develop faith. Phật Bồ Tát đó, cái bí mật của cái sự thật bên đại thừa mình như vậy này, quý vị không thể nào có lòng tin được.
Bởi vì Phật Bồ Tát phải bố thí cho quý vị trước cái đó. Dễ sợ không? Nếu các ngài mà không bố thí cho quý vị không thể nào có lòng tin được. If they don't practice giving to you, you never develop faith. Never. Dễ sợ không? Các ngài, bởi các ngài cả ngày cả đêm á, là hì hục mà bố thí cho chúng ta để chúng ta phát cái lòng tin. They practice giving day and night in order to help us develop faith. That's why. They practice giving day and night. Vì vậy, ngày đêm phải tu bố thí. Quý vị mới bố thí một tí là than mệt, than mỏi rồi hả? Phật Bồ Tát bố thí hoài, chóng mặt luôn á. Phải bố thí tiếp. Tại sao vậy? Để giúp chúng ta có lòng tin. Dễ sợ. So when we give a little bit, we complain, it's too much. You know, now we have no money left. Now we don't have any time left. You know, and so on. And the Buddhas and Bodhisattvas, they work themselves to death in order to help you develop faith. Agree, disagree. Đồng ý là không đồng ý. How else are you going to do it? Because you cannot do it. Quý vị không thể nào tự làm được. You cannot do it yourself. They have to give to us. Họ phải cho chúng ta. He said, you have faith, you have to do. That's đúng rồi. That's correct. This is an analogy. Okay. Ví dụ như vậy này. When you owe someone so much, khi mà quý vị nợ ta nhiều quá đó, you believe everything they tell you, don't you? Huh? Nợ ta nhiều quá, ta nói gì mình cũng tin đó, đúng không? Yeah. If you owe them so much, you tend to believe them, don't you? You're more favorably predisposed towards them, aren't you? So with that, he came to the world and says, hey, listen, this is suffering. This is accumulation. This is the way, and this is nirvana. Can you see that? That's a game plan. Thành ra Đức Phật á, bởi vì khi mà quý vị nợ Đức Phật nhiều quá, Đức Phật mới thấy lúc mà chín mùi rồi, lúc mà nợ đủ rồi, quá nhiều rồi, mới tới dạy cái gì. Nợ chưa đủ, không dạy được. When we don't owe the Buddhas enough, they cannot teach us. That is why, vì vậy, the consequences is that, có nghĩa là, vì vậy, là sao? Quý vị nợ Phật Bồ Tát không bao giờ đòi hết. You like it, the Vietnamese like it. What? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
So Master, does that mean if we have some faith, that means that one point of Bodhisattva or Buddha gave?
Yes. We owe them. The corollary is that when you owe them, they never collect because they want to make sure you owe them more. Can you see that? Only ordinary people come and say, you owe me. You owe me. Now I'm collecting. Buddhas and Bodhisattvas never do that. Cái người phàm phu bao giờ tới đòi nợ phải không con? Nói là bây giờ lúc phải trả lại cho tôi nhé. Phật Bồ Tát lại ngược lại, nó cho tiếp để cho nó nợ mình, nó cần nặng chừng nào, nó cần tin mình chừng này. Nó dễ tin chừng này. Nó cần nợ, nó cần nhiều, nó cần dễ tin hơn. Đừng có đòi. Don't collect. Give some more. Make them owe some more. Yes? Isn't that cool? So they're not as foolish as it seems. Yes? Thành ra quý vị đừng nghĩ Phật Bồ Tát là khờ đâu. Sao mấy bà già có đồng ý là không đồng ý? The old women, they agree, disagree. Ok, có hiểu không? Được hả? Hiểu không nữa? He says, I can understand how. Được rồi. And that's good. Nước nhiều. Nói nó tiếng tiều đi, em và cô. Explain to them in chiu chau. Explain to them in chiu chau. You understand it? The only way. Explain to them. Very, very interesting in Mahayana. Mahayana is that the Buddha knows that we need to have faith in order to start practicing. And that's what he has to give. Anh đại thường nó lạ lắm, là Đức Phật biết cái chúng ta phải có lòng tin mới bắt đầu tu được, thì các ngài phải cho chúng ta để giúp phát cái lòng tin đó. Tức cười không? Quý vị cứ tưởng vào chùa là cho cúng dường Tam Bảo, không có đâu. Tam Bảo cúng dường quý vị. So it's funny thing, people seem to be of the opinion you come to the temple to make offering the triple jewel. Chipuru making offering to you. Can you ask me? Okay. All right. So now you have faith. Lần đầu tiên quý vị có lòng tin. Okay. Phải có lòng tin. And then you practice giving. Từ khi lòng tin rồi thì mới tin cái lời dạy và bắt đầu tu bố thí ba la mật, bắt đầu cho khoan thiền, khoan niệm Phật. So that, in other words, don't be too overly eager to practice meditation and practice for two hands and eyes right away. You practice giving. Đừng có ham đòi thiền, đòi niệm Phật, đòi tụng chú. Đừng có ham cúng dường trước cái đã. That's what Mahayana tells you. The pháp là như vậy. The cúng dường. Okay? And then after you practice giving, then the question is, how come you haven't given anything yet, and yet you're still able to meditate? Có người hỏi. Người hỏi là, tại chúng con đâu có bố thí gì đâu. Nhất là người Mỹ tới chùa đâu biết bố thí. Bởi vì tại sao họ thiền được, họ tiến bộ được? Because they're given the past already. Trong quá khứ, những cái người tiến bộ được ở trong quá khứ, họ đã cúng dường rồi. Họ dùng cái phước trước. Chứ không cúng dường lúc trước là bây giờ văng hết rồi, dội hết rồi. If they have not given previously, they would not be able to last. Make sense? Thành cái thời mạt pháp này nó khổ như vậy. That's why the Dharma ending age is kind of difficult to propagate Mahayana. You know, anywhere in the world, you to come in, you say, you know, give. And they say, really? I'm out of here. Right? It's unheard of. People would be repulsed by that. Okay, so we can't talk about it. So what happens is that's why it makes it much more difficult in the Dharma ending age for people to practice, because no teacher dares, has the courage, has the guts to tell you you have to practice giving anymore. I've been teaching for several years before I started talking about giving, believe me. Remember? You remember that? Quý vị biết không? Quý vị để ý không? For a long, long time, I dance around it. Lúc mà thầy bắt đầu dạy, lúc mà cái sư mị nó khổ, quý vị. Lúc thầy bắt đầu dạy, mình không có tiền, không có học trò, không có gì hết đó, ok? Thành ra thầy né 6-7 năm đầu tiên thầy dạy, thầy không nói chuyện bố thí, nhất định không nói. I avoided it. The first 6-7 years of teaching, I evaded the aspect of giving. Why? Because when you're poor and you have no support, you ask for giving, no one's going to believe you. You only teach giving when you're rich. Khi nào quý vị có tiền, quý vị mới dạy được cái bố thí. Quý vị không có tiền, đừng có dạy ta bố thí. Ta nghĩ quý vị đang moi tiền người ta. You agree with that? When they think you need it, then it's no longer giving. Okay? It's called picking your pocket, people's pocket. Because you need it more than they. Khi mà quý vị cần cái của bố thí hơn cái người bố thí là quý vị không nên đòi. Yes? So that's why the first several years, 5-6 years, I look at text and say, oh, that's not talking about giving. And nhờ cái ông Mỹ nó tới 6-7 năm đầu tiên hết á, thành thầy không dám đụng với chừng bố thí luôn. So what happened in the Dharma and in the age is so difficult because back then in China, in the golden age of Buddhism in China, everyone gave. It's like it's part of the culture. Quý vị biết đời xưa cái bên người Trung Quốc á, ta vào chùa ta làm việc, ta công làm công quả trước, ta bố thí trước, ta khỏi cần nói gì hết á. Cái văn hóa người Trung Hoa như vậy đó. Xứ Mỹ nó không có như vậy đâu. Quý vị vào đây là ai cũng ngồi đòi ăn uống, đòi thiền là nọ chứ không chịu làm công quả đâu. So now in the U.S. in the Dharma any age, you come to the temple, the Westerners, you know, the Western educated people, they don't understand it. If you bring it up, they get offended. Okay? So I admit that I really avoided those. I avoided talking about parameters for the first few years, first 5-6 years. I gloss over it. Thành ra 6-7 năm đầu tiên thầy dạy là thầy cứ né, không dám nói chuyện bố thí. Thường người ta cười mình, ta nghĩ là mình đang dụ người ta, dụ khỉ người ta để lấy tiền. Mà khổ như vậy, mà không dạy người ta mà sao ta có phước ta tu bây giờ. And this is a problem. If you don't teach them to give, their blessings run out and they can't progress anymore. Mà không dạy người ta bố thí thì phước người ta hết. Thì người ta tiến bộ không được nữa. Okay? Anyway, so after you practice giving, since I don't want to go any deeper, thầy không nên nói sâu quá. Nói sâu của quý vị cũng bất mãn. If I go deep, too deep, you'll be offended too. So it's so much I can tell you at a time. Thầy nói nhả từ thôi, khoảng qua nói ít thôi. Nói nhiều quá, quý vị nghĩ là ông thầy này có chắc là có âm mưu gì đây. So, khi có mình bố thí rồi, có phước rồi, thì tự động sẽ giữ giới được. After you have blessings, you'll be able to keep precept. Làm có phước rồi thì giữ giới rất là dễ dàng. Very easy to keep precepts if you have a lot of blessings. Okay? So that's the second paramita. Cái đó là cái ba la mật thứ nhì là giới ba la mật. Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ nhì là giới ba la mật. All right? Questions? Ai thắc mắc gì không? Giới là sống trong đạo đức. Precepts is morality. So back to slide 202, ở cái tấm 202, the king Pasenadi was not happy. His wife Queen Malika, very very pretty woman, gave birth to a daughter. Ông vua này, bà hoàng hậu đó, Malika, cái bà hoàng hậu, bà vừa đẹp, vừa thông minh, vừa giỏi dễ sợ, đẻ ra đứa con gái. Ông vua rất là bất mãn. So the Buddha knew that, so he told. He explained that Đức Phật biết như vậy, ngài mới giảng. A woman superior to a man. Một người đàn bà đó hơn người đàn ông. This is a Buddha's definition. This is no BS. Cái này Phật nói nha. Okay? Chứ không phải thầy bịa ra đâu á.
người đàn bà hơn đàn ông. Nếu như thông minh, if clever, if virtuous và có đức hạnh, okay, well behaved, có nếp na, and và trung thành. That's characteristics of a wife you want to get. Cái đó là những cái đặc tính của một người vợ lý tưởng. Okay, clever, virtuous, well behaved, and faithful. Thông minh. Có giáo dục. Có đạo đức và trung thành. Okay. Then she can be a wife of a great king and give birth to an almighty ruler. Và như vậy thì cái người phụ nữ đó có thể làm vợ cho một cái người đế vương và sẽ đẻ ra những người hoàng đế. So it turns out the daughter that princess grew up to be Queen Magadha, and who later King Ashoka was a descendant. 250 years later, và cái công chúa này nữa sau này á là lấy hoàng lấy cái vua và sau đẻ ra cái vua A Dục đó. Okay, questions. Moving on. 200 lẻ tấm sau. When you talk about precepts, khi mà nói về cái giới, the fundamental Buddhist teachings, rules of moralities, all the rules of moralities are based on the five precepts. Tất cả những cái giới pháp của Phật giáo mình đó, nó dựa trên cái ngũ giới, không ngoài cái ngũ giới. Cái căn bản của tất cả cái giới pháp đều là ngũ giới. The basis of all the precepts, teachings, the foundation is the five precepts. All right? So the five, so we should discuss them a little bit. Thành mình nên nói một tí xíu về cái ngũ giới. All right? So that you understand I usually tend to gloss over these things because I thought I would give my students the chance to elaborate on these things. Thường thường á, hơn 10 năm qua thầy cứ cố ý làm lơ lớt lớt qua lướt qua mấy cái chuyện này thì sau này học trò thì nó có cơ hội để nó bàn rộng ra. So for example, my plan is when my students come back, come of age, and thầy nói sau này học trò thầy mới tới nó trưởng thành nữa. Okay? Then thầy cho lên giảng. I would ask them to come lecture for you and elaborate more on these principles. Thì học trò thầy trong tương lai thầy chắc yêu cầu họ sẽ nghiên cứu và giảng thêm về những cái giáo lý căn bản cho mọi người. Okay. So this is a warning to my students. They need to prepare and prepare these fundamental teachings, concepts. Đây là những cái căn bản rất quan trọng về Phật giáo mình. Phật giáo mình á, khi bị tu Phật giáo phải hiểu cái ngũ giới là cái gì. You practice Mahayana, you have to understand the five precepts. Okay, and that five precept dharma is very important. Cái ngũ giới nó là cái căn bản đạo đức rất là quan trọng. So, thứ nhất á, cái ngũ giới á, là không sát sinh, no killing is the first rules of morality. Okay, killing is to take another's person's life. Sát có nghĩa là mình giết một cái người khác, một cái kẻ khác. Any questions? Ai thắc mắc gì không? The killing, an act of killing, is to take another person's life. Mình giết một cái chúng sanh khác. And thou shall not kill. Mà mình không nên giết. Question. Câu hỏi. What about killing yourself? Như vậy, thầy hỏi quý vị, nếu mình tự sát là sao? Có phạm giới sát sanh là không? If you kill yourself, are you breaking the killing precept? How about jumping off the roof and killing yourself? Is that breaking precept?
Nhảy tự tử.
Yes? Anyone says yes? Nếu mình tự vật nữa, mình nó giết mình, nó tự giết mình. Cái đó là có phạm giới sát sanh là không? Mấy bà già có phạm giới không? Mình tự sát đó. Hả? Tự sát. Phạm không phạm chết? Có phạm giới là không? Có phạm giới là không? Có. Raise your hand, those who think you're breaking precepts when you kill yourself. Những người nghĩ là mình tự sát, giơ tay thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Sleepy head. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Everyone, except for Tommy and myself. Really? Everyone? Trật lắc. Dở ẹp. You always fail today. You guys fail miserably today. Ngày nào sao quý vị trật lắc hết à? Mỗi lần cá là thầy thua, mà không cá là thầy thắng. When I don't bet, I win. I bet, I lose. Kỳ vậy đó. It's my kind of rotten luck. The definition, theo cái giới pháp, ai cũng nhăn mặt, ai cũng khó chịu. You, hey, this is the Buddhist teaching. It's not my fault. Không phải lỗi của thầy. I didn't fool you. Thầy đâu có gạt cái gì đâu. Thấy không? Cái chữ đó này. Another person's life. Thấy chữ này không? Lấy giết cái người khác. Theo cái giới pháp là giết người khác mới gọi là sát sanh. You're killing another living being. That's called killing. Offense. But you kill yourself, it's not an offense. Tự giết mình không phải là cái phạm giới. You like it? That's why the patriarch, they say, okay, I want to go. They're gone. Thành mấy tổ sư muốn đi đó, tự giết, đi. Họ muốn chết là họ tự giết. So what happened is the patriarchs, the Chan patriarch, when they decide to go, they want to die, they die. They kill themselves. Họ tự sát. They're not breaking precepts. Tổ sư muốn đi là tự giết, xong rồi đi. Không có phạm giới. Yeah, cool. Now you know how to be a patriarch. Cái biết cái pháp giới của người tổ sư rồi. Okay, so killing is to take another person's life. Thành cái sát sinh này có nghĩa là cái vị giết một cái chúng sanh khác. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Mình giết cái kẻ khác, cái gọi là phạm giới. You take any living being's life, that's breaking precept. All right. It's not wounding them, không có nghĩa là mình làm thương nó. It's not slicing off their thumb, có nghĩa mình cắt cái ngón tay cái của họ. Okay? That is not infraction. You torturing them hoặc là tra tấn họ là không có phạm giới. Yes. Yes. And Kim Yen asks, if you torture them when they die, okay, then is it violating precepts? I said, yes, Kim Yen is violating precepts. Cô Kim Yen đang phạm giới, đúng. Is that what you mean? Ý con là như vậy không? Lỡ mà con trong quá khứ con đã tra tấn mà giết người ta rồi đó. In the past, if you've done so, I'm sorry, you broke precepts. Okay? What about flogging? block yourself. Hmm? Is that breaking precepts, Tommy?
Thì vì biết bên người cơ thiên chúa giáo là có cái roi này, này. Nó có đọc cột cái dây này, xong quốc từ quốc vậy, gọi là từ quốc đó. Bên mấy người cha, bên người thiên chúa giáo ta làm như vậy. When they have desire, những cái lúc mà có những cái lúc mà họ cần, có những cái chuyện mà cái tâm nó bất loạn đó, tình dục nó nổi lên đó, quốc như vậy. Right? Từ quốc lắm.
Yes? Tell me. That's the practice, right? They punish themselves for having improper thoughts, improper desires.
Khi mà những cái dục vọng nó khởi lên mà không nên khởi lên, họ tự quốc.
Is that breaking precepts?
Oh.
Okay? Yes, sir. Self-immolation. Mình tự thiêu là sao? It's not breaking precepts. Đâu có phạm giới đâu. Đâu có phạm giới sát. It's not breaking the killing precept. No violation. Self-immolation. No. But encouraging immolation. Mình nếu mà mình tự thiêu á là không phạm giới. Mà nếu như mình khuyên người ta tự thiêu thì sao? If you encourage others to immolate themselves? Yes. Khuyên người ta tự thiêu là mình phạm giới. Y chóc như người ta luôn vậy. Cái tội đó, người ta giống như giết người ta vậy. It's just the same as killing them. Cái tội nó nặng y chóc như mình giết người ta vậy. If you encourage them to kill themselves, to immolate themselves, the offense you're creating is the same as you killing them yourself. No different. Nó không khác gì hết. Nghe rõ không? Hạng như ông Hiền Trì lúc trước, thầy Hiền Trì đó. Just remember Xuyến Chữ. Okay? He was a captain. Hồi đó thầy Hiền Trì là làm đại quý đó. Thì sai mấy ông lính ra bắn địch thủ đó. That's breaking precepts. Sai lính mà đi bắn mấy ông lính kia là phạm giới đó. Okay. So the Buddha says, as a lay person, the first rule of morality is refrain from killing. Là Đức Phật dạy cái người mà tại gia cái việc cái hành đầu tiên cái việc phải tu đó. Okay. Là không được sát sinh. Không được sát sinh. Don't take another living being's life. That's the first thing you need to refrain from doing. Đừng cố ý sát sinh. Không được. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? And the mere fact of not killing is a great offering, a great form of giving. Quý vị không sát sinh đó, mình đang bố thí. Yes. Termite problem. Yeah, cô nói cô bị mối.
So I don't want to kill the termites.
You want to kill the termites?
You
don't want to kill them.
À,
nhưng đều muốn đuổi nó đi.
So what can I do to...
Làm sao mà đuổi nó đi bây giờ? Why you laugh? Ra cười. Mà sao đuổi? Có ai đuổi mối đi chưa? Anyone has succeeded in chasing the termites away? Có ai biết đã từng đuổi mối đi khỏi nhà chưa? Please raise your hands. Internet people.
Có ai đủ mối đi được không? Never heard anyone able to succeed, having ever succeeded in chasing the termites away from the house. Never. Chú gì nghe hết? Cao Kim. He says, she says, Master Xinghua recited a mantra, the Great Compassion Mantra, on water and then sprinkle it on the wood and it will go away. And she hasn't tried it yet, but she believes it. Very good. Còn nên cúng chiếc xe đỏ nữa luôn. You should also be eating red Ferrari too. Theo của Căng Ngân. Ruyin says, Master Xinghua says, if you keep a clean household, keep everything clean, you will not have termite. It's because you have termite because you're dirty. Thế cô Hoa Ngân thiệt thà có nói vậy, ai mà nghe được. I said, don't be so naive, and people, stop offending my students. He says at CTTB, at the kitchen, they clean everything very thoroughly after they cook. That's why there's no ants. Thiệt hả? Sạch sẽ đến độ như vậy luôn á. I said, that's impressive. Tại không có đồ ăn đâu, có đâu tới kiếm đâu. If they don't smell food, they will not come. They don't waste time. Họ đâu có phí gì giờ đâu. Sao? Có chuột không? Đồ có. Nó có đâu. Nó đang giềng, nó qua chơi đó. She said she saw a rat in the temple. I said, no, no, it's the neighbors. I know it. We call him Charlie. she says it's the neighbor. She saw it in the neighbor's house. I said, precisely, it's Charlie. Đúng mà, thầy biết tên con đó mà, đặt tên nó luôn nữa. Yeah. Giết mấy người? Đúng rồi, không hiểu trước bác giết mấy người. Nó thiệt đi mà. Shit. She asked a question. She asked a question. I don't believe her. But anyway, I'm going to translate it. Không tin các bạn ấy, để mình dịch như đàng hoàng. Nói, hỏi là đi lính á, mà nghe bên lệnh trên ra lệnh phải bắn người ta chết á, mà mình bắn người ta chết mình có phạm giới là không? Thầy hỏi là bắn mấy người rồi? Bà nói không phải tôi. Mà xạo. Có gì nó thiệt ra đi, muốn sám hối đi luôn vậy. So she says, asking a hypothetical question where suppose your commanding officer orders you to kill someone, you are a soldier and your commanding officer orders you to shoot someone and you shoot that person, are you creating offenses? And my question to her is, how many did you shoot? See, we need detail. Ông thầy bây giờ ông hỏi cho nó rõ ràng mới dám trả lời, đúng không? Nó giết mấy người. Đàn ông hay đàn bà? Did you kill women or men? Okay? And she says, no, no, it's not for me. I said, oh, yeah, of course, it's not for you. So is there, có phạm giới là không phạm giới, đúng không? Có phạm giới không? Có hỏi là phải không? So is there a violation of the precepts? Có là không?
Yes? Who says yes? Raise your hand. Nhớ tay coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 people. What about the rest of you? 9. Còn mấy bà già sao không nhớ tay? 9. Không, theo cái giới luật nói đó, theo giới luật nói đó, nếu cái vị mà cố ý giết người ta đó là phạm tội, mà người ta chết là phạm tội. By definition of killing, theo cái định nghĩa của sát sinh, là cái vị cố ý giết người ta thì cái đó là phạm tội. Không cần biết là việc lý do gì. Doesn't matter whatever the reason. If you intentionally kill someone, then it's a violation. Nếu mà vô ý đó, thì tội nó nhẹ. If you don't intend to, it's a lighter offense. It's still an offense, but it's much lighter. Cố ý đó, mặc dù người ta sai, mặc dù lệnh ra lệnh mình bắn người ta, giết người ta, nhưng đều mình là cái ngón tay nó bóp cò, cái dao nó chặt cái cổ người ta. Ok? Thì mình là mình cố ý giết người ta, thì cái đó mình phạm tội. Maybe we see the order of someone, but you're the one who actually are pulling the trigger, then you are breaking precept. Is that clear? Nghe hiểu không? Định nghĩa là như vậy. Okay? Thì cái mình phạm tội, và cái người sai đó cũng phạm tội, cùng tội như mình luôn. Không khác gì hết. So you are violating the offense, and the commanding officer also violates the same exact offense. Okay? Lệnh trên với mình cùng một tội với nhau. So the same offense for both. Is that clear? Yes, sir. What about a judge or gives you a death sentence? Một cái ông thẩm phán. Thế bây giờ đừng cãi lộn nhau. Nếu ông quan tòa ra lệnh là mình xử tử mình, if the judge issues decrees a death sentence, is it breaking precept? Có phạm tội là không phạm tội? Có, yes. Chỉ giết người ta, mất người ta sinh mạng là mình phạm tội. If you make someone lose his or her life, that's it. You're breaking precept. What if you're not Buddhist? Nếu mình không phải Phật tử thì sao? It's even worse. Những người mà không phải Phật tử còn tội nặng hơn nữa. Thì ai cũng Phật tử rồi. It's the old Buddhist here. You still violate it, even if you don't take a precept. Quý vị không có thọ giới cũng phạm tội như thế. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì cơ? Next slide, 204. Wow, we're flying through our slides today. Ngày hôm nay tiến bộ rất rất là lẹ. Tấm 204. What are the consequences of your killing karmas? Khi quý vị sát sinh, nó có những cái hậu quả ra sao? Cái quả báo nó ra sao? Would you like to know? Muốn biết không? The Buddha says, for those who commit killing offenses, they have 10 types of retribution. Đức Phật dạy có 10 cái quả báo mà quý vị, những người sát sinh sẽ bị. All 10. 10 cái. Tất cả 10 cái luôn. Chữ lớn hả? Có đọc tiếng Anh được đâu mà lớn lắm cái gì? She says, can you make them bigger? I said, you can't even read English. Why are you asking for the bigger ones? Ủa, nhưng bà mà muốn biết. she doesn't, she's really not interested in muốn cãi lộn với nhau. She only want to talk to each other. Now all of a sudden today, ngày nay bụng nhưng biết nhiều dữ vậy, muốn có sát sanh nhiều lắm hả? So she probably had a lot of killing karmas. Rõ ràng là sát sanh quá trời đi. muốn biết hả? Trong đó sẽ biết có lý do. Thì nói cho ngài, thì kể cho ngài. Okay. She says it's too small. I don't know how to do it. Okay. Thôi bây giờ thầy nói ra sơ sơ ha. Lần sau, next time I running out, lần sau thầy sẽ làm cái đến nó to hơn tí. Next time I make it bigger. And then, không có tiếng Việt nghe. I don't have time to translate in Vietnamese. Không có thời giờ giảng dịch ở tiếng Việt, thầy bận quá đấy. Okay. Okay. Hậu quả thứ nhất, the first consequence. Okay. Your mind is poisonous. Óc quý vị nó độc ác dễ sợ. Your mind is full of poison. So much hatred. Okay, thứ nhất á, óc nó rất rất là độc ác. You're evil. Yes? Number two. All the other beings hate you and do not want to look at you. Cái tội thứ nhì, cái hậu quả thứ nhì đó, những cái chúng sanh khác á, họ ghét quý vị và không muốn nhìn quý vị. Okay, number three, thứ ba. The murderer always full of evil intentions and contemplates evil things. Thứ ba là cái người mà sát sinh đó, okay, nó óc nó rất là đen tối, nó toàn là tùy toàn là chuyện hãm hại người ta không. Đó là cái quả. Óc mình chưa muốn nghĩ hãm hại người ta. We always have evil, hurting and harming intentions. Okay, number four. Thứ tư, chúng sanh sợ quý vị. Giống như thấy con rắn, giống như thấy con cọp vậy. Being when they see you, they're so frightened of you as if they see a tiger or a snake. Họ sợ, trong lòng nó run. Don't think that's only in future life. Đừng có nghĩ là cái này trong tương lai đâu. I give an example. Thầy cho quý vị một cái ví dụ này. If you cultivate cái vị tu, you have samadhi power, cái vị có định lực, and outside, bên ngoài cái vị cười, yeah, điềm đạm lắm. Okay, you be smiling, all smiling. But inside, say, I hate you. I can't wait to kill you. I'm going to kill you the first time I have. Okay. Trong óc á, trong bụng á, thầy nói là tôi thù cô dễ sợ. Tôi mà có cơ hội, tôi sẽ nuốt sống cô luôn. Tôi sẽ đầy đọa, tôi sẽ tra tấn cô, xin mà cô chết luôn á. Okay. You get that, Sarah? Okay. The other side is frightened. Bên kia đó, nó khiếp cái vị ngay lập tức. Nó sợ, nó bỏ chạy. Nó muốn tới gần cái gì? Ngay bây giờ này. Đừng có tưởng giấu được. Don't think you can hide it. People know. Thành lúc trước cái chùa mình nó Quảng Ngân, mình có những cái hạng người như vậy đó. Nó ở lại không được. Mình phải khuyến khích nó đi. Cho nó lại lẹ. Nó đòi giết người ta không? Nó khiếp dễ sợ như vậy. Nó thù mình, nó ghét mình, nó đòi giết mình luôn. Thành hộ pháp, nó không dung túng đuổi mình. Không cho ở lại. Chỗ này chỗ tu hành, không phải chỗ để mà tới giết người. Okay? If you harbor evil intentions, harming intentions, I assure you, our temple, we don't tolerate it. The Dharma protectors don't tolerate it. And we ask you to move on.
And such people have moved on already in the past. In the past, we have such people, they moved on, they asked to come back, I say, no, thank you.
Những cái hàng người trong quá khứ đã bị đuổi ra khỏi chùa và có người có thể đòi trở lại chùa, thầy nói, không, không bao giờ.
Cái tội nặng quá, không thể nào, Phật, cái hộ pháp không bao giờ dung túng họ lại đâu, không có cho phép ở lại, không cho phép trở lại chùa này. Không cho phép lại chùa này luôn, đừng nói chuyện ở, vào trong ở. Không cho phép. Hiểu không? Dám để hại người ta, dám rồi giết người ta, cái đó là không dung túng được.
À, cái giới đầu tiên của đạo Phật mà dám Đức Phật dạy nhưng mà dám mặc người xuất gia mà có cái tư tưởng đó là chết ngắt với Phật, với Bồ Tát, với là hộ pháp.
If you're a left-home person, you're a disciple of Buddha, and the first rule of morality the Buddha taught is no killing, and you have killing and harming intentions, the Buddhas and Bodhisattvas and I and the Dharma protects us don't tolerate it. I assure you, we don't tolerate it. I assure you, to get out. Okay?
All right. Number five, the number.
When sleeping, your mind is disturbed. When you awake, your mind is not at peace.
Thứ năm, lúc mà ngủ đó, thì ngủ không có yên. Lúc mà thức đó, thì không được an lạc. Óc nó không bao giờ nó được bình an hết. Khi nào nó cũng đủ thứ phiền não ấy.
Questions. Number six.
Thứ sáu.
Ác mộng. Nightmares. Bad dreams. Constantly.
Number seven. Thứ bảy.
Lúc mà chết đó là rất là sợ sẽ chết một cách đau khổ. Rất là sợ chết.
At the time of death, you are very scared that you have a bad death.
Okay. Number eight. Số tám.
In the future, your life will be short.
Trong tương lai, cái sinh mạng quý vị nó sẽ ngắn.
Okay? Đoạn mạng.
Okay? Number nine.
Thứ chín. Sau khi chết, sẽ đọa địa ngục.
After you die, you fall to the hells.
Number 10, số 10.
You go to the hells for a long, long time. Quý vị đọa xuống địa ngục rất là lâu.
After you go to the hells, sau khi quý vị mà đọa địa ngục rồi, chuyện gì xảy ra? What happens?
You move to the next hell.
Sau khi xong mãn phần một cái địa ngục đầu tiên đó, thì làm gì? Dọn qua cái địa ngục thứ nhì. Dọn qua địa ngục thứ ba.
And then number three, hell.
Number four, địa ngục thứ tư. Number five, hell. Number five, địa ngục thứ năm. And so on, and so on. Cái địa ngục đầu tiên, the first hell, they pull your tongue out. Cái địa ngục đầu tiên nó kéo cái lưỡi cái gì đó. Number two, they chop you up like minced meat. Cái địa ngục cái gì nó chặt cái thân quý vị như là thịt bằm vậy đó. Thịt bằm á. Có bị bằm thịt không? Có bằm thịt không? À, bữa nào sẽ bị bằm như vậy đó. Cái dao phay đó. Bằm thịt đó. And then
And then they pull your eyes out. Rồi có một cái địa ngục đó, nó móc mắt cái gì ra. Okay? So you go from hell to hell. Thành nó đi qua hết địa ngục khác. Mỗi cái địa ngục cái tra tấn nó khác nhau. Each hell is a different form of torture. And after you all these awesome chaos helpers of the hell, ở trong địa ngục nó biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp ở trong địa ngục đó nghe. Then what do? You get out of the hell and thoát đường của làm cái gì? Go to hungry ghost, thành ngạ quỷ. This is what the Buddha says. It's not me. Đừng nói thầy bịa chuyện đó chứ. Đức Phật dạy như vậy đó. Once you fall the hell, you go stay there for a long time, you go through different kinds of hell. Xuống địa ngục là đủ qua đủ loại địa ngục hết. Xong rồi thoát được địa ngục xong cái phần đó rồi thì lên làm ngạ quỷ. Làm ngạ quỷ rất là lâu, then you stay hungry ghost for a long, long time. Then you move up to animal realm. Chạy được súc sinh. Then you stay a dog, a cat for a long, long time. Charlie is not offended, right? Okay. Thành súc sanh rồi, cái vị thường làm súc sanh rất là lâu rồi mới vào được làm người. Then you move to human realm. Dễ sợ nhưng thành nó đọa địa ngục nó khiếp lắm. That's why falling to hell is not. You don't want to do that. Thành phải né đọa địa ngục thưa quý vị. Khi mà Đức Phật mà nói đọa địa ngục, thường thường là đọa địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. So what it means is in Buddhism, when you say you fall to the hell, it means you go to hell, hungry ghost and animal realm. Say Charlie, it's not a pleasant experience. Mà cái làm súc sanh đó là làm cái loài súc sanh đó là đời đời kiếp kiếp. Even in animal realm, you are an animal for lifetime after lifetime after lifetime. It's not easy to get out. It's not easy to get out. Khó mà thoát lắm. Thằng con nghĩ con chó tới cái chùa như vậy, thằng nó trồng cái dưa là kiếp sau nó thoát lắm. So the dogs who come to the temples, they're planting the causes and conditions for them to get out next lifetime. Chứ vì đừng tưởng đâu, cái vị đừng làm cái chuyện từ bi đó. We allow him in here to, in the temple, okay, to help him plant the blessings to get out next lifetime. Cho con chó tới chùa như vậy là giúp nó trồng cái phước để mà thoát kiếp sau mà thoát. Không thôi, nó tiếp tục là con chó. Dễ sợ như vậy. Làm con chó là ngoài nghe, chứ không phải dễ làm thoát con chó đâu. Once you're a dog, you're a dog for many, many lifetimes. They only have 7 years. Có 7 năm rồi. Okay? And when you go to human realm, khi mà tới làm con người thì gì? Chết yếu. You have a short life. You die young. All right. And that's the 10 retribution. Đó là 10 cái hậu quả của cái tội sát sanh, cái nghiệp sát sanh. You kill, those are the 10 retribution you will have in the future. Nên cái vị mà sát sanh trong tương lai, cái vị sẽ phải chịu 10 cái quả báo này. Tất cả 10 quả báo này, all 10. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? If not, we end it right here. Yes, Sarah. Yes. People who kill themselves, what do they end up? Những cái người mà tự sát họ đi tới đâu? I don't know. Tình đâu có biết đâu. I only take care of the living. I don't care for the dead. Thầy chỉ lo người sống, lo người chết gì mệt. What do you think? It depends. Tùy. Depends on what happens during the 49 days. Tùy chuyện gì xảy ra trong thời gian 49 ngày. In Buddhism, there's something called the 49-day period after you die that you can have a chance to affect where you're going to go next.
Phật giáo chúng ta nó thời gian 49 ngày là cái thời gian mà Đức Phật dạy. Nghĩa là có những cái pháp có thể giúp cái người quá cố được. Yes? So without this intervention, nếu như trong thời gian 49 ngày này mà quý vị không có được giúp đỡ này, then you go where the karmic forces will pull you. Thành lúc đó quý vị sẽ đi theo cái nghiệp lực của quý vị. Meaning that you will follow, will you go where your mind at death time takes you. Nghiệp lực nghĩa là sao? Là lúc, ngay cái lúc mà quý vị chết đó, cái óc quý vị nó ra sao đó là quý vị sẽ đọa vào cái, theo cái óc đó. The way your mind is when you die tells you where you're going to go. Next body you're going to get. Cái óc quý vị, cái tâm thần quý vị khi mà quý vị chết đó, cho quý vị biết là quý vị sẽ đi về đâu. Ví dụ, for example, you may be reciting Buddha's name all your life. Quý vị có thể niệm Phật cả đời rồi. Cả đời luôn. All your life. You could be a monk. Quý vị có thể là người xuất gia. Niệm Phật cả đời luôn. 80 năm niệm Phật cả đời. But when you die, như được khi mà quý vị chết đó, khi mà chết đó, bình, nhúc nhích đi không được. You sick. You cannot walk. You in pain. Cơ thể nó đau đớn. Thì lúc mà quý vị chết, lúc quý vị chết, at the very moment you die, you may recite a great Sarana mantra all your life. Quý vị có thể tụng thần chú cả đời. Quý vị có thể tu thủ nhãn cả đời. You could be practicing and forward to hands and eyes your entire life. Thì lúc mà chết, cái cơ thể nó đau đớn. Đau quá, cái chết. Chẳng như con mình nó tới nó bóp làm đau ấy thì mình chết. Let's say your daughter massages you to make you feel more comfortable. You say, where does it hurt, mom? Here, let me massage you. Kim Điền, maybe Kim is doing that. Don't worry, I'm a great doctor. I will massage and take. Cô kia điều nó để tôi châm cho đừng có sợ đau. Tôi châm nó sẽ chữa cho cô. Mà nó chích một cái nó đau quá. Bệnh nhân mình đau quá, chết. Thì người nó sẽ đọa. Sẽ đọa. Mặc dù niệm Phật cả đời, mặc dù tụng tu nhãn cả đời, mặc dù tu cả đời, lúc đó sẽ đọa. Nó khiếp như vậy. At that very moment in you die, let's say you die in pain. Even though you've been virtuous person all your life, maybe you could be Gandhi, you could be God, you could be the nicest person on earth, the nicest monk, the greatest master. Okay? You fall. Give me shadow. You keep you away. Và bên ngoài Phật giáo mình cũng có cái pháp không ai tin 49 ngày thành cái thời khi người ta đọa như vậy. Con biết anh Kim Điền bên người Công giáo đó là họ không biết cứu vãn nó sẽ đọa sau 49. So what happens to the Catholics, Tommy, the Catholics who don't have the 49 day dharma? They said, hey, he's been doing philanthropy all his life. He's been a great man all his life. Okay, he's sick. So what's the big deal? But during the 49 days, the non-Buddhists, especially even the Hinayana, don't have the 49-day dharma. Okay? They will fall. They will fall. Okay? To where? Ở đâu? Không biết không? We'd like to know where he's going to fall. Because Kim has said, ooh, don't worry, I will acupuncture you. Cô kia nữa, đừng có lo. Tôi là giỏi, tôi chích một cái là hết bệnh ngay lập tức. Chích một cái kia, người ta chết. Mà nó đau quá, người ta chết.
đau cái tim nó nhói nhớ. You know, he had a heart attack and he croaked. Well, he's going to fall. Rớt ở đâu? Đọa đâu? Địa ngục. Vậy sao như vậy? Đọa địa ngục. Angry. Angry at her. Lúc mà chết mà tim nhói mà đau đớn như vậy chết á là giận cái cô này. Cái thoáng con. Nó giận. Tại sao mà làm tôi đau? Tại sao mà đau như vậy? Nó đòi đi ngay lập tức. Nó khiếp như vậy. And Kim Kim là thôi một trăm cứu nó. Kim Điền says no more compassion for me. Nó dễ sợ như vậy. Mình có thể người đạo đức cả đời mà khi mà lúc mình chết mình nhói mà đau một cách. Tại sao mày bóp tao đau vậy? Sư cô nói. Tại sao mày bóp tao đau như vậy? Một cách. Nó đòi ngay lập tức. Thằng kệ để cho bà đau rồi mới đụng bà. So when the nun is complaining about pain, don't touch her. I don't touch people when they in pain. Người ta đau không bao giờ đụng ai hết á. Now you know why we don't touch people. Anh biết tại sao người xuất gia chúng tôi không đụng vì vậy đó. Không. Đụng một cái, một khi mà nó đọa xuống địa ngục nó thù mình cả đời được kiếp, nó quay lại trở lại nó rượt. Thoát địa ngục nó rượt mình đó nha. Rượt mình chết luôn. So what happened is that if they fall to the hell, they remember you, the one who sent them there. And when they get to the hell, you know what happened? He says, I got here because, you know. Khi mà trước khi vào địa ngục, họ biết, họ nhớ là tại sao tới địa ngục là tại vì cái người kia. Là khi họ thoát, mình có thể kiếm cái người kia, lùng cái người kia để mới trả thù. So once they get out of the hell, okay, they become hungry ghosts. They will seek for you and get back, pay back time. That's why they don't let go. Vì vậy, những cái người ta bình hoạn, ngạ quỷ nó tới nó hành cái gì, quỷ nó tới nó hành cái gì là tại nó thù mình, nó không bao giờ nó tha mình hết. Vì vậy, dễ sợ không? Now you understand why? You understand Ru Qing? It's okay. She will explain to you. You better understand this, her woman. Okay? You get it? Because you fall to hell at the very moment you know why you're there, why you go in the hell. And when you get out, you remember, you become a hungry ghost, okay? That's when you go back and you get back at you do your revenge. That's why they don't let go. Thành cái tụi ngạ quỷ nó không có tha thứ mình vì vậy. Nó thù mình, nó thù dễ sợ. Thế biết sợ thôi nó. Hiểu không Quảng Ngân? Thành quý vị biết, quý vị có phước lắm, nghe được cái 49 ngày. You have to realize you're so blessed you hear about the 49 days because not many people know about it. Những người ngoài Phật Pháp người ta không biết đâu. Đây là bên Nguyên Thủy ta có tụng kinh niệm Phật thôi, người ta không hiểu cái dụng của 49 ngày. In a Hinayana, they recite during 49 days the sutras and so on for you. But they don't understand that during the 49 days, you need to do a lot more than that for rebirth. Thì họ không biết là muốn vãng sanh cần làm nhiều hơn nhiều nữa mới vãng sanh nổi. Nghe có hiểu không bài mấy bà cụ? Nó dễ sợ lắm. Cái thân mình cứng cứng như vậy, coi chừng á, lúc mà chết là nguy hiểm lắm á. Đau đớn mà chết mình khá là đọa. Thành ra mình phải né cái đau. Bây giờ không lo mà lo chữa cái đau đó, bữa nào là đi là phiền lắm. So I'm telling her directly, if your body is stiff and in pain like that, you better fix it because when you die, it's not going to get any better. It's going to get worse. Cái đau đó mà đi là phiền lắm. Không phải thầy dò đó nghe, thầy nói trước chứ biết đó. Now she's going to hate me. Yes. When you're in pain, naturally you get upset. The first reaction we all have is that we get upset when we're in pain. Tất cả mọi người chúng ta đó, phản ứng tự nhiên khi mà đau đớn mà chết đó, là giận, nổi giận.
Ai cũng vậy hết. Right? Bây giờ mình còn sống nè, đụng nó. Right?
Stop it.
Đúng không? Hiện bây giờ phản ứng mình tự nhiên mình là như vậy thôi. Cái gì lúc mà chết cũng như vậy thôi. Còn sống mình, người ta làm mình đau là mình giận nó lập tức, đúng không? Có ai làm mình đau mà không giận không? Anyone raise your hand when someone inflicts pain on you, you don't get upset. Những người mà người ta làm cái gì đau, giơ tay lên cho thầy coi là cái gì không bị phiền não. Routine, raise your hands. Béo bạn mà cứ giận. Nói ngon lắm. She said, I know I'm paying the back, so I don't get upset. I said, just pinch her nerve. Bỏ nghe cái lưng nhỏ nhỏ này. Đánh cái thử các bạn có giận không? That's how precarious it gets. Okay. Okay. So, không phải giận không, còn có những cái óc nó phiền não khác. The other afflictions, of course, besides anger. Chẳng hạn như cái vị mà lúc chết cũng phải đau đớn, giận hờn không, mà chẳng hạn như trước khi mình chết mà nổi cái lòng tham lên là cũng đọa như thường. Okay. Chẳng hạn như trước khi chết á mà nổi lòng tham lên. Ôi trời. Phải chi ăn tô phở trước khi mình chết. But you say, "What? I wish I could have some soft cheese and bread before I die." You would fall. That's how dangerous it is. One last one. Let's just have. I just want one last one. That's it. You fall. Okay. Or, hoặc là cái vị đang bị coma. You're in a coma. And you die. Rồi chết. Where are you going to go? Đi đâu hay bắt thiệt? Yes. Trời. Đi đâu?
Súc sanh. Fall animal, right? Những người mà bất tỉnh nhân sự đó là đọa xuống súc sanh.
Óc nó đần đần, the mind is not clear, animal realm. Óc nó không được sáng suốt, đọa súc sanh. Yes.
At least.
Even though they don't express pain physically, but they may be in pain underneath. Maybe the anesthetics is not enough. The doctors don't know that. So it's very, you know, there are different cases where they will get angry, they get upset.
Như đang giải phẫu mà đút thuốc mê mà chết đó thì cái nó thể nói là xuống súc sanh, là có thể súc sanh thì có thể xuống địa ngục, là tại vì chẳng như cái thuốc mê như cái nó chưa đủ, thành mình mặc dù nó cắt như vậy mình không cười vậy, như được trong tâm mình nó đau, nó khổ sở như vậy, mình sẽ đọa
dễ sợ. It's very very dangerous. Thành lúc mà chết đó nó rất là quan trọng.
So the mind, the state of mind at the moment that you die dictates where you're gonna go.
Thành trước khi cái vị chết, cái giây phút, chốc lát, cái sát na mà cái vị trước khi vị chết đó, tâm cái vị sao, cái vị sẽ đọa theo cái tâm đó. Bởi vì ngài Tiến Hóa mới giảng là 10 cái pháp giới nó không ngoài một cái niệm.
That's why my master explained that the 10 dharma realms is not beyond one thought. That's exactly what he means. If you understand that, you don't need to read. If you hear this, you don't need to read it anymore.
Cái gì mà nghe cái thầy giảng cái này ngày hôm nay không cần đọc cuốn sách của ngài nữa, đọc gì cũng phí thời giờ lắm.
I save you a lot of time.
Yeah. Tại vì cái gì thấy không,
tại vì cái muốn qua cái cảnh giới con súc sanh đó là trước khi chết đó, óc nó đần đờ, nó đi qua đó, óc nó dần đi xuống địa ngục. Ngay lúc đó nó sẽ cho quý vị thấy sẽ đi tới đó. That one thought, right? That one last thought will bring you to that realm. Một cái tư tưởng cuối cùng quý vị có đó, nó sẽ đem quý vị qua bên kia. Trừ phi có người cứu quý vị thôi, unless you receive help. Is it clear? This is what the Catholics don't have. This is what the Westerners don't understand. Cái mình người Tây Phương ta chưa hiểu chuyện này. Even a lot of the Orient Asians don't understand. Ngay người Á Châu cũng chưa hiểu nữa.
Okay, we're behind schedule. Okay, no more questions. Xin lỗi, bữa nay hết thì giờ thông nói chuyện nữa.